Bài suy gẫm thứ tư. Chúa Giêsu bị coi như người rốt cùng. Lời tiên tri Isaiah. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên. Thế gian đã chứng kiến sự kỳ diệu nào? Đó là con Thiên Chúa, vua trên trời, Chúa của vũ trụ, bị khinh khi như kẻ hèn hạ nhất trong nhân loại. Thánh Anselmo nói: Chúa Giêsu Kitô đã muốn bị khinh khi và nhục mạ hơn tất cả những gì trên thế gian này. Ngài đã chịu coi như kẻ bần cùng. Ông ấy không phải là con ông thợ mộc sao? Người ta khinh khi Ngài vì nơi xuất thân của Ngài. Làng Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Người ta coi Chúa như kẻ điên khùng. Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi, nghe ông ấy làm chi? Người ta coi Chúa như kẻ say sưa. Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Họ lại coi Chúa như phù thủy. Ông ấy nhờ quỷ để trừ quỷ. Họ coi Chúa như là một kẻ tà giáo. Chúng tôi bảo ông là người Samari và là người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao? Vì cuộc thương khó mà Chúa đã chịu biết bao những lời chửi rủa nhục mạ nặng nề nhất. Ngài chịu cho người ta gọi Ngài là kẻ phạm thượng khi Ngài xưng mình là con Thiên Chúa. Cai-pha nói cùng các thầy cả rằng: Các ông vừa nghe lời phạm đến Thiên Chúa, các ông nghĩ sao? Họ trả lời: Hắn đáng chết. Và họ khạc nhổ và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người. Hỡi linh hồn đạo đức, hãy đến tìm Chúa Giêsu đang bị hành hạ và bỏ rơi trong ngục tù này. Nơi đây chỉ có những kẻ thù luôn tìm đủ cách để hành hạ Ngài. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã chịu đau đớn dường ấy vì chúng ta với biết bao kiên nhẫn. Chớ vì sự ăn năn hối lỗi của chúng ta bù đắp bao tội khiên mà ta đã phạm đến Chúa. Bởi vì chúng ta cũng thế, trong quá khứ. Chúng ta đã hợp với họ mà đối xử thậm tệ với Chúa. Và chúng ta đây, bởi tội lỗi, chúng ta đã chối không nhận biết Chúa. Lạy đấng cứu thế đáng yêu, con muốn chết đi vì đau buồn khi con nghĩ đến những lần con làm buồn lòng Chúa. Chúa đã thương yêu con quá đỗi. Con van xin Chúa hãy quên đi những tội lỗi con và ghé mắt nhìn con với cái nhìn đầy yêu thương, như cái nhìn mà Chúa đã ban cho Phêrô sau khi ông đã chối Chúa. Và ông đã không ngưng khóc lóc ăn năn tội đến suốt cả cuộc đời. Hỡi con Thiên Chúa, hỡi tình yêu vô biên, Chúa đã chịu đau khổ ngay cả cho những người thù ghét và hành hạ Chúa. Các thiên thần phụng thờ Chúa. Chúa là sự uy nghiêm vô cùng. Thật hân hạnh cho nhân loại biết bao nếu chỉ được hôn chân Chúa. Vậy mà lạy Chúa, làm thế nào trong đêm đó Chúa lại để cho bọn bất lương coi Chúa là trò cười? Chúa Giêsu ơi, đấng bị khinh khi, xin hãy làm cho con cũng chịu bị khinh khi vì Chúa. Làm sao con có thể từ chối những khinh khi trong khi Ngài, lạy Chúa con ơi, Chúa đã chịu bao đau đớn vì yêu thương con. À, hỡi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin làm cho Chúa được biết đến và được mến yêu. Than ôi, còn gì đau buồn hơn khi nhìn thấy bao người ít kính mến sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Ngay như giữa những tín hữu, có bao nhiêu người nghĩ đến những đau khổ và nhục nhã mà đấng cứu thế đã chịu vì chúng ta. Trong những ngày cuối cùng của tuần thánh, Hội Thánh gợi cho chúng ta nhớ lại cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ nhớ chút chút thôi về cuộc khổ nạn của Người, và rồi những ngày còn lại trong năm chúng ta không nghĩ đến nữa. Như thể Chúa chỉ chết cho ai đó chứ không phải cho mình. Trong hỏa ngục, những linh hồn sẽ phải đau khổ biết bao khi nhìn thấy tất cả những gì Thiên Chúa phải chịu để cứu họ, mà họ thì lại chọn lựa sự hư mất đời đời. Lạy Chúa con ơi, xin đừng để con là một trong số những kẻ bất hạnh đó. Con sẽ không ngừng suy đến tình Chúa dành cho con, vì Chúa đã chịu bao đau đớn và bao tủi nhục vì con. Bài suy gẫm thứ năm. Cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Đấng Cứu Thế rất mến yêu, chỉ toàn là đau khổ và thiếu thốn mọi an ủi. Cuộc đời Chúa Giêsu là một đại dương, chứa đựng những suối nước đắng cay, mà không một giọt nước an ủi. Một hôm, Chúa Giêsu tiết lộ cho Thánh nữ Marguerite de Courton rằng suốt quãng đời của Chúa, chưa bao giờ Chúa cảm thấy được ủi an. Nỗi đau buồn Chúa phải chịu trong vườn Gethsemane lớn lao vô cùng, đến nỗi có thể làm Chúa chết đi được. Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được. Không phải chỉ đau buồn ngay lúc ấy mà thôi, nhưng từ lúc ban đầu, khi vừa nhập thể trong lòng mẹ Maria. Thật vậy, tất cả khổ đau và sỉ nhục mà Chúa Giêsu phải chịu cho đến chết luôn hằng hiện diện trong tâm trí người. Nhưng điều làm Chúa phiền não nhất trong suốt quãng đời của Chúa không phải là những cảnh tượng, những đau buồn Chúa phải chịu, nhưng là tất cả những tội lỗi của nhân loại sẽ phạm sau cái chết của Chúa. Ngài đã đến để tiêu diệt tội lỗi bằng cái chết của chính mình, và để cứu chúng ta khỏi trầm luân hỏa ngục đời đời. Thêm vào cảnh tượng cái chết của Chúa là những bất công của cả nhân loại. Điều đó Chúa thấy rõ trước, theo như lời Thánh Bernardin de Sienne ghi lại rằng: Chúa thấy trước mắt Chúa tất cả những tội lỗi. Cảnh tượng đó luôn luôn hiện diện, làm cho Ngài đau khổ không ngừng. Thánh Thomas nói: khi nhìn thấy tội lỗi thế gian và sự hư hỏng của các linh hồn sắp phải tiêu đi, làm cho Chúa đau đớn khổ não vô cùng, hơn tất cả những hy sinh hãm mình của cả nhân loại, bao gồm luôn cả những người chết vì đau đớn. Các thánh tử đạo chịu đựng bao nhiêu đau đớn hải hùng, nào là phanh thây, nào là chịu đốt trên lò lửa, vân vân. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn xoa dịu các ngài bởi những an ủi bề trong. Không một ai trong các ngài chịu đựng đau khổ bằng Chúa Giêsu. Thật vậy, đau đớn và nỗi buồn của Chúa đã thành một đau đớn khủng khiếp, từ thể xác cho đến tâm hồn. Đó là cuộc đời của Đấng Cứu Thế, và cái chết của Ngài là một khổ não tột cùng. Chúa đã chết treo trên thập giá, thiếu thốn mọi ủi an. Tìm người an ủi mà cũng chẳng thấy ai. Chúa chỉ thấy những kẻ thù đang thốt lên những lời phỉ báng, nhạo cười và phạm thượng. Họ nói: nếu mi là con Thiên Chúa thì hãy tự xuống khỏi thập giá xem nào. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Nhận biết rằng bị tất cả bỏ rơi, Chúa đau đớn hướng lòng lên Chúa Cha, nhưng lại cảm thấy Chúa Cha cũng bỏ rơi người. Chúa Giêsu lớn tiếng kêu than: lạy cha, lạy cha, sao cha lại bỏ con?